Thầy làm lễ xong là thầy phải đưa cái linh về nhà, xong xuôi là thầy phải trở lại đây, tại vì có cái bà cụ nào bên kia con bảo qua nói nhờ thầy tụng giùm một thời, cũng đâu có bỏ được đâu, rồi phải trở lại đây để mà tụng cho cái bà cụ ở cái bên Nepal của bà này một thời nữa. Như vậy thấy làm thầy chùa đâu có sướng đâu quý vị ha. Mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu cái cổ sư. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng an tọa. Có một câu hỏi của Phật tử tại pháp hội này ghi lên có dính líu về vấn đề bịch khăn tang cho cha mẹ qua đời. Kính thưa thầy, con là một Phật tử đang giữ đám tang của bà Mai Thị Khuê mà thầy đang làm lễ. Thưa thầy, con có một thắc mắc, xin thầy khai thị giùm con. Tại sao con nuôi không được để tang cha mẹ? Khi cha mẹ nuôi chết, theo con thấy và biết thì có những người con nuôi phụng dưỡng cha mẹ nuôi còn tốt hơn là con ruột, mà sao không được để tang vậy thầy? Nam mô A Di Đà Phật. Không không không, cái này để tôi trả lời. Không, tôi mới nói rõ cái vấn đề này. Khi mà người con nuôi muốn để tang thì phải dạy lên nói với vị thầy như tôi. Thứ nhất, tôi mới hỏi rằng cha mẹ của cái người con nuôi đó còn tại thế hay là không. Cái đó là phải nói nhớ rõ. Nhiều người hiểu lầm, ba má của người con nuôi đó mà còn hiện đời thì tôi nói thôi không bị tang gì, dành cái tang đó để cho cha mẹ ruột. Còn nếu cha mẹ ruột mình đã qua rồi thì tôi sẵn sàng bịt một chiếc khăn tang. Nhưng mà tôi lại nói với những cái người trong gia tộc của cái bà cụ mất đó là xin để tang là tỏ cái lòng hiếu thôi, chứ thật ra để tang không có phải là cái gì hết. Cái phong tục để tang này không phải của đạo Phật chúng ta, mà phong tục để tang này là của người Hoa. Nhớ kỹ, quý vị nhớ là khi mà vua Tịnh Phạn qua đời, Đức Phật Thích Ca ngài về, ngài không để tang gì hết, mà ngài làm lễ, ngài thay thị. Và khi Đức Phật vua Tịnh Phạn lần đầu tiên mà ngài về cái thành Ca Tỳ La Vệ thì ngài khai thị cho vua Tịnh Phạn. Tại vì vua Tịnh Phạn sau 6-7 năm, đứa con trai yêu dấu duy nhất là Thái tử Tất Đạt Đa đi tù, thì ngài không gặp mặt, ngài đêm thương nhớ, thì vua Tịnh Phạn đau khổ lắm. Thái tử mỗi một lần ở trong cung điện là đi ra trên những thức voi, bây giờ nghe nó ở trong rừng ăn ngài có một hộp thất hộp mè, rồi ở xứ Ấn Độ là rắn rít cò beo. Do đó mỗi một lần mà nghe một cái cơn mưa cơn bão đến là vua Tịnh Phạn không ngủ được vì thương con. Sau khi nghe Đức Phật đã thành đạo và về thăm cha lần đầu tiên thì Đức Phật mới cho Ngự Lâm Quân nấu một cái buổi tiệc thật là lớn để đãi hết cái tăng đoàn. Nhưng mà Đức Phật mình đi về, ngài không có vào thẳng hoàng cung mà ngài đi khất thực để xin ăn, thì vua Tịnh Phạn mới giận quá, nói là tại sao con làm mất mặt của cha. Ngày xưa ở trên cái thành này con đi tới đâu là thần dân của thành Ca Tỳ La Vệ phải quỳ và lại, mà giờ này con đi xin ăn của những cái người mà ngày xưa họ quỳ dưới chân con. Thì Đức Phật nói rằng con bây giờ là xuất gia và xuất gia, và con không có dính líu gì tới cái dòng họ mà con nhận chúng sanh là thân bằng quyến thuộc. Con noi gương chư Phật là con dùng những cái phước điền của con nhận của cúng dường của chúng sanh để con tạo cái phước cho chúng sanh. Thành ra con về tới nơi con phải nhận cái bát khất thực của dân chúng thành Ca Tỳ La Vệ. Còn nếu mà phụ thân mà có muốn thì phụ thân phải cho người đến để trình bày và xin cúng dường trai tăng, thì con cũng y theo như cái nghi thức là chúng con bình đẳng, không có trọng cha mình hoặc là coi chúng sanh. Đức Phật rất là bình đẳng. Rồi lần thứ hai Khi lần đầu Đức Phật về khai thị thì Ngài chứng được Tu Đà Hoàng, vô thượng phạm đó chứng quả Tu Đà Hoàng. Và sau khi Ngài bệnh, Đức Phật lại khai thị lần thứ hai thì chứng được quả tới A-na-hàm là quý vị. Thành ra, mà khi mà Đức Phật kê cái vai để khiêng cái quan tài vô thượng phạm đi ra để mà làm lễ trà trì, tức là lễ quả tán đó, thì bốn ông trời Phạm Thiên Dương mới xin Đức Phật cho phép là để ghê vai, vì Đức Phật là thiên nhân chi đạo sư, thầy của trời người không thể khiêng một cái quan tài như vậy, coi nó không được. Thì Đức Phật nói: Như Lai vì vô lượng kiếp đã làm tu cái đạo hiếu, mà giờ này mới được gọi là một vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, và để làm gương cho đệ tử đời mà pháp, một ông Phật mà còn phải kê vai khiêng quan tài cha mình để đời mà pháp, đệ tử ta nương theo đó mà trả hiếu cha mẹ. Thì cái phong tục ngày xưa bên Ấn Độ đạo Phật không có để tang, nhưng mà khi đạo Phật truyền qua bên Tàu thì đạo Khổng, đạo Lão là lấy cái đạo mà nhân lễ nghĩa trí tính, đạo thờ cha mẹ làm đầu, phải không? Do đó đầu tiên á, quý vị thấy người con trai mà khi để tang, tại sao con trai thì có gậy, có mũ rôm, có áo này kia mà có đai bằng cái gì rôm? Không phải phong tục người Việt, vì một ông trạng nguyên ổng thi đậu ở bên Tàu, rồi ổng được vua phong cho cái mão. Quý vị thấy mấy ông mà con trai người Tàu không làm cái mão bằng rôm, rồi cái đai của ông trạng nguyên bằng cái đai của nhà vua, áo mão cân đai. Do đó mẹ ông chết, trên đường ổng đi nhận chức làm quan tri huyện, thì ổng đi ổng về nghe tin mẹ chết, ổng khóc ổng lăn ổng lộn quá. Khi sau cái đám tang rồi, cái mão của vua ban cũng mất rách luôn, cái y cái áo coi như là cái áo quan cũng mất luôn, cái cân đai áo mão đều mất hết. Thành ra hồi xưa đồ của vua mà dám làm hư thì sẽ bị xử trảm. Do đó khi mà tới cái ngày ông lo cho đám tang mẹ xong, ông trở về triều đình để nhận cái lễ tấn phong, thì ông vào tới nơi thì không biết làm sao, thì ông mới lấy lá chuối ông quấn làm cái mão vua, ông lấy lá chuối ông quấn làm cái đai của nhà vua, và ông vào tới nơi ông lễ. Thì khi đó quan thừa tướng thời đó mới bắt ông là cái tội khi quân chém đầu. Thì trước khi chém, ông mới lên ông trình bày với nhà vua: vì mẹ con mất mà con thương mẹ quá, con khóc rồi, con làm rách cái mão của vua và rách cái cân đai của vua, cái áo quan cũng rách luôn. Do đó con không biết, con phải kính trọng nhà vua, mà trong lúc tang lễ nhà con bây giờ con không làm việc kịp, con mới lấy lá chuối con kết vậy vì cái lòng hiếu. Thì nhà vua chẳng những không phạt tội mà còn tăng ông lên 3 phẩm nữa. Đó là cái phong tục. Bây giờ quý vị hiểu người Tàu chứ không phải của người Việt, chứ người Tàu họ phong tục kỹ lắm. Con dâu là bịch áo thế nào, con gái là bịch thế nào, mà cháu đích tôn là đứng thế đâu, mà thừa trọng là đứng thế đâu nữa. Khi chúng tôi làm lễ cho người Huế, chúng tôi rất là kỹ. Người Nam thì rất là dễ, người Nam thì cứ việc là lên mặt rồi mặt ai cũng ngang nhau, con trai con gái đứng nhau. Mà người Huế nha, tôi nói thật cho quý vị nha, là trưởng nam đứng trước, kế đó quý vị nên nhớ nha, thằng Đức Tôn nó còn đứng hơn là cái thằng thứ con trai chơi, coi như thừa trọng đó, thừa trọng là trai thứ đứng sau Đức Tôn nữa đó. Rồi con dâu đứng trước, mà dâu đích dâu trưởng, rồi tới dâu thứ, rồi dài dài tới con trai, rồi con gái là đứng đằng sau này, rồi cháu nội thường là cháu nội, mà cháu ngoại dài dài họ sắp theo tôn tri trật tự, đứng lớn lên bước họ cũng khiếu nại thầy nữa, chứ đừng có giỡn. Người Trung đó là họ nghi lễ cung đình. Do đó bây giờ quý vị thấy sắp một sắp tang như vậy là lên cái ai cũng xác định là rất là dễ, chứ hồi xưa không có vụ đó. Con gái, con trai nuôi, con gái nuôi đều có quyền để mà để tang, để mà tưởng hiếu. Nhưng mà cái trường hợp nếu mà cha mình còn, mẹ mình còn, thì đa số người tôi khuyên là không có nên để tang, cái đó là cái quy luật nghi lễ. Còn nếu mà cha mẹ qua đời thì cái người con nuôi vẫn được quyền xin để tang. Nhưng mà khi để tang là họp lại trong cái gia đình của người, chẳng hạn như chị hai, chị ba, anh hai, anh ba. Thí dụ bây giờ cô Diệu An chưa muốn để tang, thì thầy nói bây giờ Diệu An, con còn bà mẹ không? Dạ, nó qua đời rồi, còn cha không? Thì lúc đó mới trình với anh chị em là xin em để tang cho mẹ một lá tang để tưởng nhớ. Thì tôi nghĩ là trong dòng họ không ai cấm hết. Thầy nói rõ cái luật như vậy. Thì đây có nhiều người họ thắc mắc, cái này có không phải có cô Diệu An đâu, có một Phật tử họ biết cô Diệu An là con nuôi, mà sao không người hoài hỏi cho cô Diệu An. Diệu An thắc mắc họ tại sao cô Diệu An lại không để tang, thì người ta đặt câu hỏi, ta hỏi lên chứ không có chuyện gì hết. Nhưng mà thầy giải thích rõ là nếu người đó còn tang, cha mẹ còn sống, thì tôi khuyên đừng có để tang, để cái tang nó dành cho cha mẹ ruột. Còn nếu cha mẹ ruột đã qua đời thì tôi khuyến khích nên để tang để tạ ơn cái người mẹ nuôi, cha nuôi, Nhiều khi tôi nói cho quý vị nghe, cái công mà sanh nó thì có 9 tháng cung mang, và cái công dưỡng nhiều khi nó nặng hơn. Quý vị có đồng ý với thầy không? Ở đây quý vị không sợ sanh con, mà quý vị sợ nuôi con. Mà nuôi con không sợ mà sợ dạy con, phải không? Mà dạy con á là cũng không sợ mà sợ gặp cái đứa con bất hiếu. Mà trời sinh á con bất hiếu thì quý vị lại thương nhiều hơn con có hiếu. Mà con có hiếu cũng thương, mà con khùng khùng mát mát lại còn thương hơn nữa. Sao cười? Con khùng khùng mát mát thì nó lãnh thêm cái tiền bệnh, mình ăn thêm lần nữa thì không? Không, nói đúng á, là không có ai mà thương cha thương mẹ mà bằng thương vợ thương chồng. Tôi nói thẳng, tại vì cuộc đời tôi á chuyên môn là cái nghe mấy cô lên thang sao con mắc nợ chồng con quá thầy ơi, và cái ông kia này con mắc nợ cái thằng con mẹ là vợ con, mà ít tôi nghe nói đứa nào mắc vợ cha nợ mẹ hết. Cái đó là cái tôi nghe nhiều nhất. Thành ra tôi nói là trả nợ lộn chủ đó, đi vay nợ của Wells Fargo để nuôi cái thân này, để tạo cái thân này, rồi mấy cái payment cho băng American mấy quài vẫn còn ra là đem biệt thôi, thấy không? Thì như vậy tôi nói cho quý vị nghe, cha mẹ là có một cái thương bình đẳng. Quý vị mà tốt với thầy á, thầy mới thương lại. Bởi vì bất hiếu là thầy từ ngay, phải không? Và ông xã của quý vị có thương cách mấy, hả? Bây giờ là Thiện Tôn là thương vợ lắm, phải không? Con nói đưa đây, đây giới thiệu nghe. Ông nói đó là ông thương vợ ông nhất. Chỉ cần mà ông vắng vợ ông là ông không có ăn ngủ được. Mà chưa thấy nói là vắng mẹ, mà ông nói vắng vợ ông là ông không ngủ được. Ông nói thật luôn. Mà ông nói đó là nhiều lúc đó ông nghe thầy khai thị đó, người đàn bà giống như cái cầu tiêu lưu động, ông muốn bóp cổ vậy. Ông muốn bóp cổ mấy lần nhưng mà ông không bóp được vì có lẽ nợ. Nhưng mà thầy nói cho con nghe, con thương vợ con lắm, phải không? Thương nhất trên đời, phải không? Nhưng mà bây giờ vợ con đi thương một người con đời ông khác là không phục vụ cho con thì con còn thương nữa không?
Bảo đảm là nó
tiêu. Bóp cổ luôn, thấy chưa? Như vậy là con thương vợ con vì vợ con phục vụ cho Thiện Tôn. Tức là con thương con chứ đâu thương vợ nữa. Và bây giờ vợ của con nó cũng nói là thương Thiện Tôn nhất. Mà Thiện Tôn về Việt Nam để cưới một cô nào ở Việt Nam thì nó cũng là coi như là sao? Mua thuốc gầy uống liền, phải không? Như vậy là chúng ta thương ta chứ chả có thương ai hết. Vì, nhớ kỹ chưa? Vợ chồng mà ông chồng á, ông có thương cái cô đó là tại vì phục vụ quyền lợi cho ổng. Mà cái bà vợ có thương ông chồng đó vì ông chồng phục vụ quyền lợi. Như vậy là ta thương ta chứ chả có thương ai hết. Chỉ có cha mẹ của chúng ta là con có hiếu vẫn thương, con bất hiếu vẫn thương, con khùng khùng mắt mắt vẫn thương, con tưởng tưởng điên điên vẫn thương. Dù là không có ăn tiền bệnh nha, tôi nói thật nha. À, tôi nói lại nói giỡn, nhưng mà thật ra vì vậy mà chúng ta thấy chỉ có cha mẹ là thương con không có điều kiện. Còn tất cả từ tôi trở xuống là thầy tụi con hả, mà còn lợi với thầy, nghe pháp của thầy, đi chùa của thầy, phải không? Đôn thầy là thấy thầy vui lắm. Nhưng mà ngày nào tụi con không thương thầy, đi các chùa khác là thầy khổ ơi là khổ. Đó là tôi nói thật đó, phải không? Như vậy chỉ có cha mẹ là thương con không điều kiện. Thì như vậy dù cho quý vị Phật mới nói là vai phải đổi cha, vai trái đổi mẹ cũng không trả được cái ơn đó. Vì quý vị mà có thương mẹ đi nữa đó, là nghĩ coi mẹ có cái nhà để lại không, à, có cái hột sọt 30 cara để lại hay không. Còn nếu mà cha mẹ là cái người ăn mày á, thì không có đứa nào dành á, tôi thấy rõ. Mà nó sẽ đẩy vào, tại vì tôi căn cứ là tôi biết nhiều nhất, nó đẩy vào để cho nhà dưỡng lão và đứa này bán cái đứa kia để nuôi. Nhưng mà cha mẹ bây giờ có tài sản 5 triệu đô la mà, tại sao má không ở nhà con mà nó qua nhà anh hai? Qua nhà anh hai thì anh ba, tại sao má lại thương anh hai hơn anh ba? Thành ra chả có thương ai mà nó thương đô la và nó thương hột sòn đá quý không ạ? À? Bây giờ có đồng ý với thầy không? Cái đó là sự thật đó. Một cái bà nào, tại vì thầy đi vô thầy sửa đồ, thầy là cái nghề thầy con trắc xanh, thầy thợ điện, thỉnh thoảng thầy vô trong cái nước sinh hôn thầy sửa, thì thầy hỏi thăm thử bà cụ, bà khóc con nói 2 tháng nay không thấy con tôi vô thăm. Mà một người vô nước sinh hôn là con cái phải ký giấy lãnh ra mới được nha, chứ không phải muốn đi đâu. Thì tôi hỏi lại với hồi sống bà có tài sản không, bà nói có, tôi tài sản tôi 375, tôi giàu lắm, nhưng mà hồi đó tôi có 5 cái nhà trả góp rồi nó dành nhau nó nuôi, mà tôi vô tình tôi làm cái will tôi tặng cho nó rồi 5 đứa con, không có đứa nào vô thăm hết. Đó, hỏi lại 13 bà nào cũng sạch bách sạch băng giao cho con là bị đẩy vô dưỡng lão. À, còn mà khi tôi đi một vòng mà thấy mấy bà còn ở nhà là tôi hỏi thăm, tôi đi sửa đó, sao bà còn ở đây, mới nói tại vì tôi không có dạy gì hết, tôi bây giờ tôi còn tài sản, tôi còn cái tiền tôi để dành, thành ra tụi đứa nào nó cũng quý, tôi còn 2 miếng đất ở Việt Nam, thấy không, mà tôi đứng sổ đỏ nữa, đó, ngon lành lắm. Thật bây giờ nào không có đứa nào mà nó dành mà tôi lên tôi ở đây ngày là tôi phải chia ra 5 ngày. Như vậy là con thương cha mẹ thì có điều kiện, mà cha mẹ thương con thì vô điều kiện. Công nhận không quý vị? Cha mẹ đó thay tả cho con thì tôi thấy không có nhăn mặt mà còn nghe thơm nữa. Tôi lạ lùng nha, mình vô một mồi mình đi rồi lại nhà Phật tử mình thân, thấy con họ cháu ngoại họ mà nó lỡ nó ị trong tả với bả, vừa thay mà vừa nựng, trời ơi thương quá thương quá thương quá. Mà tôi nghe thúi tùm thúi vậy à, như vậy mà khi các bà cụ mà nằm ở trong ở trên thở oxy dưới mang tả, tôi chả thấy đứa nào thương quá thương quá thương quá. Mày tao bữa nay tao mất đi làm, thôi mày vô mày trực tiếp đi. Chị hai là không được, tao mà không sức đêm chứ tao ngủ không được mày ơi. Vậy mà thấy quanh quanh đánh tới ngày kia không có dứt lên, thấy không, thấy rõ chưa quý vị? Thì như vậy là chúng ta thấy dù có cổng cha cổng mẹ chúng ta vẫn nợ cha mẹ, đó là cái mà tôi nói rõ. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, nhiều vị đó nghe nói có Phật Ngọc lại có phước ha, rồi đóng vé đóng tiền, rồi nghe nói bên Ấn Độ đó có Phật chỗ Bồ Đề Đạo Tràng lại có phước, chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn lại có phước, nhưng mà kinh Phật nói rõ mà, thân ra đời không gặp Phật mà lại cha lại mẹ là có phước vô lượng. Thành ra từ nay á, tôi nói quý vị có tiền trả cần phải đúc một Phật Ngọc đâu. Ông Phật Thích Ca này quý vị mà giàu có cỡ mà đúc được cái tượng Phật Ngọc lớn bự cỡ chừng mấy tấn, quý vị có lại đó, quý vị cũng không có phước bằng. Mà quý vị có tiền đúc cái ông già mình bà già mình để lên rồi súng nhau mà lại, tôi bảo đảm quý vị đều có phước, phước hơn là lại Phật nữa. Tại vì Phật là chỉ cho mình cái trí huệ, nhưng mà cha mẹ là tạo ra cái thân này nè, mình nợ nần Phật có một, mình nợ nần cha mẹ đến 10. Phật nói ngày nào sinh ra đời không gặp Phật thì lại Phật lại cha mẹ, phước báo bằng lại một vị Phật. Thì từ nay quý vị đừng có xe làm nữa, mà từ nay lại Phật sống dựng cho thầy đi. Rồi cái một cái nữa đó, cầu siêu. Quý vị cứ tưởng là thấy thầy Thông Lai làm lễ như vậy tưởng cầu siêu cho cha mẹ là dễ siêu, không phải đâu. Bà cụ này trong cái đời quá khứ đã có tu rồi, nhưng mà bây giờ muốn cho cha mẹ siêu mà không có đòi hỏi công sức nhiều, là không đòi hỏi phải tốn tiền để thỉnh sư cô và thượng thượng tọa, không thỉnh đạo tràng tụng nhiều, là hãy cầu siêu khi cha mẹ còn sống. Nhớ kỹ. Tại sao? Cha mẹ mình đẻ mình ra khi mình còn nhỏ xíu đỏ hỏn à, nằm chòi chòi trong bụng á, đi á, thì không dám đi mạnh sợ té, ăn cái gì á, cũng sợ là hư hại cái thai, nuôi con á, từ trong bụng mẹ, phải không? Mà hả mà đẻ lọt ra rồi là thương, thấy mặt là thương, mà đi đâu thiếu một chút cũng nhớ, rồi nuôi gì cái hở cái gì quý vị, cái gì cũng mẹ, còn nhỏ mà, đi đâu cũng mẹ, cũng mẹ, cũng mẹ, cũng mẹ biết. Bây giờ tôi đâu này đâu mất, cô nhiều Mỹ đâu mất rồi, đứng lên, đứng lên tôi coi. Đứng lên đi, tôi thí dụ chút cô Diệu Mỹ đang sao mà trốn vậy? Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Đứng lên đi, đứng lên đi. Đó, cô Diệu Mỹ. Chỗ là cây có một trái thôi. Cô Diệu Mỹ này là cô lấy chồng, cô có một trái, mà cây trái của cổ bây giờ là 30 mấy tuổi rồi. 39, 40 tuổi là nha sĩ đó. Thì trong thời gian đó, chú gì? Từ Viên hả? Chú Từ Viên là ông đang bằng đời. Thì đi học tập cải tạo, thành ra sau khi ở đâu mười mấy năm không có về đi qua Mỹ, thành ra không có sanh nở. Mà tôi lại nhà tôi thấy cổ 39 tuổi mà cổ còn cưng con, từ cái ăn cái ngủ cổ tới thông với tôi mới trời ơi, không biết chừng nào nó nên đôi nên bạn. Nhưng mà tôi bảo đảm cô á, bây giờ cô đang là hưởng hạnh phúc đó, tại vì nó chưa chịu lấy vợ là nó ở với mẹ, nó là nha sĩ. Mà tôi thấy cổ là cây có một trái mà cổ thương kiểu này ha. Mai mối tôi nói thí dụ, có thể là thầy Thông Lai bối sai nha, nhưng mà tôi nói là chúng 90% rồi đó. Mai mốt đó, cô thương cô bao nhiêu cái tình thương đó, mà cái ông nha sĩ này bây giờ ông 40 tuổi mà cô vẫn còn lo từ cái mền, cái gói, cái giặt, cái ăn, cái uống. Con cưng mà cái gì ông về cũng mẹ nha, đi đâu về cũng mẹ, cũng mẹ. Rồi mai mốt á, cái chất lẫn về là cũng vợ nè, cái quà gì cũng là vợ nè. Vẽ chỉ có 1 năm 365 ngày, chỉ có 1 ngày mối đồ đê. Thì lúc đó cô mới lên đây mặc xỉu thảo: thầy thương lai ơi, con bây giờ con xin thầy miếng đất vô làng A Di Đà. Bây giờ tôi nói xin vô làng A Di Đà, mà nói tại vì thằng con có cái chưa thành gia thất. Tôi bảo đảm người nào mà con nó có hiếu bao nhiêu khi nó còn độc thân á, thì người đó sẽ đau khổ khi nó có vợ. Nếu mà hỏi rằng không cần thầy bói, con quý vị bất hiếu từ lúc nào, thì tôi xin nói rằng nó bất hiếu từ lúc nó biết yêu ả. Đúng không? Quý vị ngẫm ra coi, con quý vị bắt đầu bất hiếu từ khi nó bắt đầu biết yêu. À, và nó sẽ cung phụng cho cái người yêu của nó. Thành ra như vậy là chúng ta hiểu rằng không có ai mà qua cha mẹ được. Từ đó tôi bảo đảm, tôi nói sai tôi đòi đi ngục. Vị nào có tiền đúc một cái Phật nọc mà để thờ cha mà mẹ mình lên là mỗi ngày lại tại chỗ và thành kính tại chỗ, vẫn đủ phước lên các cõi trời. Tôi nói thẳng cho quý vị nghe, tại vì đó là cái ân mà chúng ta thiếu. Trước khi chúng ta muốn đi làm phước, trước khi chúng ta muốn đi mà làm chảnh, thì chúng ta trước khi đi làm trẻ thì chúng ta phải coi chúng ta đã trả nợ hết chưa. Quý vị hiểu thầy nói không? Tại vì nợ cha nợ mẹ chưa trả mà mày đặt đi chỗ chạy cùi chạy mù chạy đuôi chạy điếc thì làm chi vậy hả? Quý vị mà có đi vô chạy mùi mà cho 1000 cái chạy mùi thì quý vị vẫn đuôi, tại vì không thấy được cái người nào mình nên trả nợ. Quý vị chưa thể nói không?
Hay quá, xin phục.
Nói thẳng.
Con trả nợ lâu chậu cho mọi.
Ông này nè, vợ ông mà đi đâu một chút là ông chạy ông kiếm, mà mẹ em hỏi đi đâu ông nói mẹ con gần đó mà con không qua thăm. Ông này nè, một câu hỏi này nữa. Kính bạch thầy Thông Lai, thầy là một đệ tử tỳ kheo của Phật, là thầy phải nghe lời Phật dạy, lấy ân báo quán, không lấy quán báo ân. Vừa rồi thầy trả lời ở pháp hội ở miền Nam California Westminster, thì tôi có đặt câu hỏi cho thầy là Việt Cộng nó giàu nó tàn phá thì bây giờ đã 35 rồi, thì tại sao thầy lại cứ lấy quán báo quán hoài, biết chừng nào quán phải trả hết? Thầy trả lời với tôi không có chịu, phải không? Thì bây giờ tôi không chịu cái câu trả lời đó. Vị nào mà đã có dự pháp hội rồi thì nghe, vị nào chưa có lấy cái dĩa mà ngày hôm qua nó về nghe tôi trả lời trong đó. Thì bây giờ hỏi thêm một câu nữa, tôi cho thí dụ thầy có Nico Dự Lược, phải không, là một cái người nữ, rồi bây giờ có một cái tụi ăn cướp nó vào nó bắt. Hôm trước là cái ông Việt Cộng nằm dùng ở bên đó, ông đặt câu hỏi tôi, ông gài tôi là xóa bỏ hận thù với Việt Cộng, thì tôi không chịu đó, tôi mới nói rõ giảng ý rồi. Thì bây giờ có một cái anh này, ảnh lại đưa cái câu hỏi là bây giờ nếu mà thầy có một Nico Dự Lượng là đang tu ở chùa thầy, rồi có một cái tên cốt nó vào nó hãm hít Nico Dự Lượng, rồi thầy sẽ áp dụng thế nào? Nếu mà thầy đánh cái thằng cốt đó là thầy lấy quán báo quán rồi, thì thầy không làm nữa Phật dạy. Mà nếu là thầy lấy ân báo quán thì thầy để cho nó hãm hít xong rồi nó bỏ nó đi à? Ở trong hoàn cảnh này thầy Thông Lai sẽ làm thế nào? Hả? À, thiện duyên nó theo luật pháp của Mỹ thì ông cười. Nếu giả sử bây giờ ông có một cái người em gái nào đó, nhưng mà ông bây giờ ông là tu, là tu rồi, ông theo lời Phật dạy với ông là lấy ân báo quán, rồi nó vô nó hãm hiếp em gái ông, rồi ông mà ông lại đùng vũ lực ông đánh lời nó, tức là ông lấy quán báo quán rồi, đối lời nó rồi, mà ông lấy ân báo quán rồi, nó tôi còn con ở Việt Nam thôi dẫn về luôn, hay là làm sao? Ông nói tôi nghe.
Câu này muốn biết rồi đấy. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu mà chúng ta lấy quán báo quán, người đó hãm hiếp em gái của tôi chạy ra tôi kiếm em gái người đó tôi hiếp. Lấy quán báo quán đó. Nhưng mà ví dụ người đó lỡ hiếp em gái của tôi thì tôi nói được rồi, cứ ngồi đây đi chờ cảnh sát tới.
Đồng ý với câu trả lời của ông, cười không? Thật ra đó, còn ai có ý kiến nào nữa? Rồi đưa cho chúng tôi.
Thầy Di Đà Phật, cái câu hỏi này nó hỏi gài nhưng mà nó hỏi không có lý. Bởi vì làm sao? Bởi vì thế pháp và Phật pháp nó khác nhau. Bây giờ tôi nói, nếu mà người Bồ Tát mà đi hành xử như vậy, thấy cái ác là phải trị ngay, chứ không phải đánh là quán bất quán đâu. Bởi vì tôi đánh người đó để cho người đó bỏ thôi, rồi xong rồi tôi còn phải kêu cảnh sát bởi bác nữa để là cho nó cải tạo, để nó học tập, để cho nó trong tù, để cho nó cải tạo cái tư tưởng của nó, bài bản của nó, để cho nó thành một người tốt đẹp. Chứ không phải là nói thôi ăn cái việc anh tự do này kia, đó không phải là cái từ bi của Phật. Từ bi của Phật là phải dạy dỗ đàng hoàng, phải làm cho anh thành một người tốt, chứ không phải làm cho anh thành một cái người cái ngã mạng rất là cao. Anh bữa nay làm được việc này xấu mà tôi tha cho anh, ngày mai anh làm nhiều hơn, anh bị đỏ xấu hơn. Vậy chứ sao? Anh bị đỏ xấu hơn chứ sao? Bây giờ tôi giết anh liền, tất nhiên tôi cứu anh đó. Tôi cứu anh liền đó. Là anh bị đỏ, bị ít. Chứ còn thôi anh làm được, anh bị đỏ nhiều nữa. Tức là tôi thương người đó, tôi từ bi đối với người đó như vậy. Chứ còn phải theo cái kiểu là thôi từ bi sau thôi đi làm nữa đi. Nó theo đúng được. Cái đó là không phải cái đạo Bồ Tát, không phải là cái đạo và Phật dạy như vậy. Hay là Phật còn nữa.
Dạ, hay là Phật. Còn phải đại chúng thì con nghe cái câu này thì theo con thì đó giờ con ít bao giờ mà trả lời lắm. Thì bây giờ con nghe câu này thì sư phụ hồi nãy sư nói người đó là tu hành thì lấy coi như là
những tu hành. Người ta vừa rồi đó ở miền Nam Cali con không có đi dự, giờ con lấy cái dĩa đi thì người ta nói đã cái chuyện mà Việt Cộng nó chiếm miền Nam đã 35 năm rồi mà thầy là một tỳ kheo, tại sao không nghe lời Phật dạy là lấy ân báo quán mà thầy cứ ăn thua đủ với Việt Cộng? Thì thầy đã trả lời ở dưới rồi, phải không? Nhưng mà bây giờ tụi con chưa nghe thì lấy cái băng nghe. Thì bây giờ một cái vị khác họ mới đưa câu hỏi lên, họ nói là một đệ tử Phật, bây giờ thầy có Nico Diệu Lượng, mà Nico Diệu Lượng đang tu trong chùa rồi nó vô nó hãm hiếp thì cô Dự Lượng, mà thầy nghĩa là thầy đánh phá hay thầy kêu lại, tức là thầy lấy quán báo quán mà thầy phải làm từ bi hỷ xã, thì thầy để cho cô Dự Lượng bị thiệt thòi rồi thầy phải xử làm sao? Thì nãy đó là ông Cường trả lời rồi, chú Từ đã trả lời rồi, giờ tới phiên con làm sao?
Con chỉ có 4 chữ thôi, A Di Đà Phật.
Đưa cho cái đầu hổ kia.
Thầy mình chưa phải sát bắt cái người mà là phạm pháp đó với lòng từ bi thì mình lấy ân báo oán, mà mình kêu cảnh sát bắt cái người phạm pháp đó với lòng thù oán đó mình lấy quán báo oán. Còn chỉ có bao nhiêu thôi.
Nếu mà không có ai ý kiến nữa thì thầy xin rồi đưa cho ông này. Ông Hậu.
Theo con á thì chẳng thà mình hy sinh cuộc đời mình thì cái người đó mình phải thiến họ làm hại cho những người kế tiếp tất cả mọi tình cảm hết.
Cậu hai, tôi có một câu hỏi, nhưng mà để sau câu hỏi này tôi sẽ trả lời cho cậu hai. Đây có câu hỏi cậu hai phải không? Của cậu hai hỏi phải không? Dạ chút xíu này tôi để trả lời xong cái này tôi sẽ trả lời cho cậu hai. Xong chưa cái vụ này, còn gì nữa không? Không còn thì thầy trả lời. Họ nói nếu bây giờ họ gài tiếp nữa nè, nếu mà trả lời là lấy để mà quán báo quán hay là thấy như cái gì quý vị trả đó, thì họ đem trường hợp Đức Phật Thích Ca Đề Bà Đạt Đa lăn đá từ trên núi để xuống giết Phật, làm gãy một ngón chân Phật chảy máu. Phật cũng không có cho trả thù, cũng không cho địa chỉ trả thù, mà Phật nói đây là thiện hữu tri thức số 1 của ta. Rồi cộng tác với Thái tử A Xà Thế thả voi điên ra để mà hại Phật, nhưng mà Phật cũng không có giận. Và tội thứ ba là chế ra những giới luật để chia rẽ tăng đoàn, mà Phật cũng không có lên án gì hết. Thì như vậy nếu mà thầy là đệ tử Phật, tại sao thầy không làm theo những cái hành động của Phật? Thì bây giờ tôi khai triển rõ, nếu tôi đang trụ trì ở chùa, người đó vào đánh tôi, giết tôi, để hại tôi, thì đối với cái ngã tôi, tứ đại giai không, không có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, thì không có cái gì hại tôi được. Tôi không có bao giờ mà lấy quán báo, báo quán mà tôi lấy ân báo quán. Vì tôi không có khởi một niệm thù người đó, thì người đó sẽ không có bị đọ. Nhưng mà ngược lại, nếu mà tôi noi gương vua Trần Nhân Tông, khi ông là một ông hoàng, ông đã thoái vị, giao ngôi vua lại cho em để mà lên ngôi. Nhưng mà khi giặc Tàu tràn qua đánh Việt Nam, quân Nguyên tràn qua đánh, ngài lột áo cà sa và mặc chiến bào ra trận giết quân Nguyên, giết giặc Tàu để bảo vệ bờ cõi Việt Nam. Hành động của vua Trần Nhân Tông, không lẽ ổng là một thiền sư Trúc Lâm Yên Tử thời đó mà ổng lại không làm theo lời Phật dạy? Vì ngài đi đánh không phải vì cái tham sát hại, mà vì giết một con mèo để cứu một dạng con chuột. Ví dụ có hiểu thầy nói cái gì không? Trong một thiền kiếp, Đức Phật Thích Ca còn hạnh Bồ Tát, ngài đi trên một chiếc thường thuyền buôn, thì trên đó có mấy trăm người đàn bà con nít, có năm tên cướp, nó nhào lên, nó bắt đầu nó đánh cướp hải tặc đó, nó cướp chiếc tàu đó. Thì Đức Phật Thích Ca kiếp đó, ngài là một vị hòa thượng mà võ công rất là giỏi, và ngài dùng võ công đánh năm tên cướp giam xuống biển chết. Mà đánh một tên chết rồi, ngài mới phát nguyện rằng bây giờ ta sát hại các ông, nhưng mà ta nguyện đời sau thành Phật, ta sẽ độ cho năm ông đầu tiên hết. Tại vì ta giết ông để ta lãnh cái ác nghiệp này, để hơn là ông giết 500 người trên này sẽ 500 kiếp đọa vào trong đại địa ngục. Thành ra cái lòng của Đức Phật là giết năm anh em Kiều Trần Như trong một tiền thân, là giết vì cái tâm từ mà nãy chú Thiện Hòa nói, chứ không phải là cái tâm sát sanh. Còn tôi trở lại trong kinh Thủ Lăng Nghiêm hồi sáng, ngày hôm qua chúng ta tụng đại hùng, đại lực, đại từ bi. À, chúng ta phải có đại hùng, đại lực, đại từ bi, chứ chúng ta phải có từ bi mà có trí huệ, chứ không phải là chúng ta cứ là tiêu cực nghe lời Phật dạy mà chúng ta không biết áp dụng. Ai đụng tới chúng ta có quyền lấy ân báo quán, nhưng mà khi đụng tới cái quyền lợi của chúng sanh, ta hãy vì chúng sanh, vì đệ tử. Một người mẹ ruột cầm roi đánh đứa con đi chơi khuya về chửi đứa con quýnh bài chửi đứa con ăn nhậu chửi đứa con. Nhưng mà cái hành động này, bà mẹ ruột đánh con không cho uống rượu, đánh con không cho chơi bài, đánh con không cho hút xì ke. Cái hành động đánh con này tuy là nó thô tháo, nhưng mà cái hành động này phía sau là cái tình thương con. Cái hành động đánh con này mày được lên cõi trời. Trong khi một bà mẹ ghẻ, tao cho tiền mày đánh bài, tao cho tiền mày hút sách, tao cho tiền mày cờ bạc, thấy nó rất là ân tình. Nhưng mà cái hành động này đưa bà mẹ ghẻ xuống địa ngục vô dạng. Hiểu chưa? Thầy nói lời gì được không? Ở đây là cậu hai của thầy, cậu có lẽ là mới dự bữa nay thành tựu, cậu không có hiểu được cái thiên trường sử của bà cụ này, thành là cậu mới nói. Kính thầy, cậu hai Đức có câu hỏi này, nên thính giả giảm lại tiếng cười vì bà cụ đang ngủ. Không biết bà cụ có buồn không? Tại vì cậu đến đây, cậu đi đám ma, cậu thấy đám nào ta cũng khóc lóc rơi lệ, mà đám này sao mà vui như đám cưới. Cái chuyện này nó lạ. Thật ra bà cụ ra đi trong cái thời tướng giảng sanh, nguyên cái đạo tràng này đã hộ niệm cho bà 30 ngày. Bà là một cái người là ra đi mà có trợ niệm 30 ngày, và bác sĩ nói là đầu hàng, chỉ còn có 24 tiếng chết. Mà bà cụ này đã về và sống 30 ngày không ăn và chỉ uống nước cầm hơi. Và trước khi đi, bà đã thấy Đức Phật A Di Đà đọc kệ, và bà viết lại những cái bài kệ mà cậu hai có lẽ chưa có biết được. A Di Đà Phật, pháp danh Diệu Ngọc, tu hành cho đắc minh tâm kiến tánh, độ bá gia bá tánh, siêu phàm nhập thánh, vạn vật siêu sanh, trực giảng Tây Phương. Xin mời sư cô đứng dậy. Sư cô này là con của bà cụ, mà sư cô này là bà cụ đọc để cho sư cô viết lại bài kệ này đó. Và bà cụ khi chết là nóng ở trên đỉnh đầu, và sau 8-9 tiếng nhà hoàng lại vẫn mềm. Và bà cụ sau khi 14 ngày là bà cụ qua đời, là vào ngày 18 tháng 4, mà bây giờ là ngày 1, ngày 2, sau hai tuần lễ bỏ phòng lạnh. Và khi tôi tẩn liệm, bà cụ vẫn mềm mại và tay chân vẫn như người mới chết. Do đó là thọ tướng giảng sanh, mà còn hai thấy bà mặt rất là đẹp. Thành ra con cháu vui mừng vì bà cụ được giảng sanh. Về ngày hôm qua lúc cái cô kia, cô con gái nuôi là cô gì? Lên đây. Lên đây, cô Diệu Hoa, cổ ngồi đây. À, xin lỗi, Diệu An. Cổ mới thấy bà cụ đứng trên cao rất là đẹp. Trong này có 3-4 người thấy được bà cụ. Và nói xin cảm ơn thầy đã làm lễ đưa bà cụ về cõi Phật. Và xin con đại diện cho mẹ cảm ơn hết đạo tràng đã đưa. Do đó đây là một cái người chết trong tự tại, chết trong an lạc. Và gia đình đều quy y Tam Bảo. Và cái cuốn phim này ngày qua con đã có giảng cậu hai, để rồi cậu hai liên lãng với chú Mẫn Linh để tặng cho cậu hai, để thấy rằng vì đây là một cái chết, mà một cái chết đẹp, một cái chết an lành tự tại, mà có tiền mua cũng không được nữa. Thành ra cậu hai thì không hiểu tự nhiên sao mà thấy cháu mình nó hướng dẫn Phật tử kêu rằng kêu độ trong này là cậu hai sợ động tới cái linh cữu bà cụ. Thật ra vì nó có cái vấn đề đó, cậu hai vào đây cậu hai thấy rằng không có một cái không khí gì là đau khổ, mà ở đây giảng pháp, tổ chức hôm qua con thuyết pháp mà với tu một ngày hôm qua và bữa nay cũng thuyết pháp, thành ra đem cái công đức này cho bà cụ, thành ra là rất là trí huệ, một cái đám ma mà đúng như lời Phật dạy. Con tính nói là gì?
Dạ thưa con, ngô Phật con cảm ơn thương phụ đã nói lên lời này cho con dùng tất cả các đạo hữu.
Dạ. Bây giờ thầy thì trả lời tiếp những cái Phật pháp rồi, tại vì cậu hai cũng thắc mắc, cậu hai mới vừa cậu hai không hiểu, nên cậu hai ngạc nhiên, cậu hai cứ sợ là con cứ giảng kiểu này là Phật tử cầu lộ rồi thiên nhân người ta buồn, mà không phải. Ở đây mà thật ra cái đám này là cái đám mà ai mấy bà cụ đây thèm chảy nước miếng luôn.
Thấy muốn chết rồi thầy.
Thấy muốn chết. Sáng giờ có mấy bà cụ rồi, con thấy bà cụ này mà con muốn chết quá mà chết chưa được. Bạch thầy, xin thầy khai thị cho con được rõ 3 câu hỏi sau đây. Thứ nhất, con vào chùa nhìn thấy tượng Phật hoặc nghe tiếng tụng kinh là tự nhiên nước mắt con trào ra, và con có cảm giác là không biết tại sao là tuổi thân mà không thể cầm nước mắt. Ngày xưa lúc con còn trẻ ít đi chùa, con chỉ đi những ngày lễ lớn mà thôi. Ngày nay đã lớn tuổi nên con đi thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng con vào chùa vẫn khóc. Thưa thầy, có phải vì con có lỗi lầm gì mà bị Phật quở chăng? Con xin nói rõ thêm, ngày xưa con chỉ là công chức ở văn phòng chứ không làm ăn buôn bán gì có liên hệ đến sắc sanh cả. Gia đình con từ ông bà, cha mẹ cho đến các anh chị em trong kiếp này không hề bị tam tai hay đại nạn gì cả, mà có một cuộc sống an lành, không giàu sang quá mà cũng không nghèo đói rách rưới. Thứ hai, gần đây thỉnh thoảng con hay chim bao thấy đi lạc vào các con đường và các số nhà nhỏ để tìm lối đi ra đường lớn, mà cảnh này xảy ra ở Việt Nam vào ban đêm có những ánh đèn đỏ mờ chứ không phải ánh đèn sáng trắng. Thứ ba, con ở thuê phòng với người chủ nhà nên con không có bàn thờ Phật trang nghiêm. Mỗi buổi sáng tụng kinh niệm Phật, con chỉ để một bức hình có khung kiến trên bàn, bọc trong tường, bọc trong buồng. Con và sau khi tụng kinh niệm Phật xong, con lại cất hình vào bàn học, vì con không muốn chân hình trong phòng ngủ, con sợ không được trang nghiêm. Như vậy có tội gì không, thưa thầy? Tôi trả lời câu hỏi số 1. Trong kinh Phật có nói, một cái người nào tự nhiên đi vào ngôi chùa, nghe tiếng kinh, tiếng kệ hoặc thấy tượng Phật mà tự động rơi lệ, thì người này trong tiền kiếp đã là nhà sư, đã là ni cô, đã là ông Tăng rồi, hoặc là đã là có từng cái thời gian đã tu hành rồi, nhưng mà vì chui lại vào bụng mẹ rồi quên đi cái chuyện tu hành. Bây giờ bước vô, quý vị thấy có những khi quý vị thấy một cái tượng Phật hoặc nghe một cái bài giảng, nhất là lần đầu tiên quý vị chưa biết Phật pháp mà quý vị xúc động khóc, thì cho thấy là quý vị đời trước đã có tu hành rồi, đã từng ở trong những cái ngôi đạo tràng già la, ngôi chùa. Do đó khi quý vị bước vào, nó khơi lại từ trong cái tiềm thức quý vị, làm cho quý vị xúc động. Cái không có gì, đó là cái tốt chứ không phải là cái xấu. Còn cái thứ hai, gần đây thỉnh thoảng con hay chiêm bao thấy đi lạc vào các con đường và các xóm nhà nhỏ để tìm lối đi ra đường lớn, mà cảnh này xảy ra ở Việt Nam là vào ban đêm có những ánh đèn đỏ mờ chứ không phải ánh đèn sáng trắng. Nếu mà cô nằm chiêm bao mà cô thấy con đi từ cái đường lớn mà đi vào đường hẻm, thì cho thấy rằng cô đang ở từ cái chỗ sáng, chỗ tốt mà đi vào chỗ xấu. đằng này cô thấy từ những cái đường nhỏ mà tìm ra con đường lớn, thì cho thấy rằng trong kiếp này cô tạo nghiệp thiện, cô sẽ đi từ cái chỗ tối mà ra chỗ sáng. Đó là theo cái giải nghĩa của kinh Phật. Bây giờ thầy nói cái gì không? Còn bây giờ cô thuê phòng mà cô ở, cô không thể nào, nhất là trong phòng ngủ gì xe phòng. Hồi nãy có một cái vị Phật tử lên đây hỏi thầy, con để tượng Phật trong phòng ngủ, con thờ con tụng kinh có được không, vì con không có chỗ thờ. Thì tôi nói nếu mà con ở trong cái phòng ngủ mà con đi xe phòng, mà con phải thay đồ trong phòng ngủ, thì con thờ Phật như vậy con có tội chứ không có phước. Bây giờ thầy nói không? Mà nếu mà con xếp lại cái tượng Phật, như cái cô này mỗi lần làm lễ xong treo cái tượng Phật lên làm lễ xong cuốn lại, tại vì cổ đi xe phòng, cổ cũng sử dụng cái phòng đó để thay đồ và để ngủ, thành thầy thấy không có tội, vì Phật hiểu rõ. Trường hợp mà con ở một cái nhà thiệt là to, thiệt là lớn, con dành cái phòng master bedroom bự bự nhất là cho vợ chồng con, kế đó là cái phòng second bedroom bự là cho con của con, cái thứ ba nữa cho cháu của con, còn dành cái phòng nhỏ xíu là cho ông Phật của con, thì cái đó là tội đó. Đa số thầy vô, thầy thấy cái lớn nhất ở trong cái nhà đó là dành cho hai vợ chồng Phật tử, không? Kế đó là cái con cháu của Phật tử, còn cái nhỏ xíu là dành cho ông Phật đó, thì cái đó là sai. Chứ còn Phật không có chấp đâu. Như ngày hôm qua bước vào đây thấy quý vị gấp rút để cái tượng Phật Quan Âm đúng là phải nằm bên đây, mà quý vị đặt thế chí bên đây. Nhưng mà lúc đó thầy nói Quyền Dung bây giờ đã vô phá lễ rồi mà thanh niên cũng bận biểu, cho bây giờ Phật không chấp, chỉ có chúng sanh chấp cho mình kệ để thì ngày mai. Chứ thật ra Phật không chấp cái đó. Như người ta để đông bình tây quả, Đức Phật đâu có nói đông bình tây quả đâu, mà chính là mấy cái ông nghi lễ mà ở ngoài miền Trung á, là đông phải là bình mà tây là quả đó. Còn ở trong này á, thầy đứng ở bên đây, mình ở đây là đông, bên kia là tây, vậy là ở cái nơi cái xứ khác chỗ nào đông chứ tây đây. Thành ra từ đó chúng ta vì vướng mắc vào những cái đó mà chúng ta khổ.
Còn một số câu hỏi nhiều quá, để thầy thấy cây nào mà nó cần nhất. Đây câu này:
A Di Đà Phật, con chào thầy, sức khỏe thầy có tốt không? Hôm nay con có việc hỏi thầy. Hôm trước con có nghe bài giảng thâm vấn của thầy, con nghe đến đoạn một người làm nghề bán rượu, pha rượu và nấu rượu cho khách uống. Anh đó có đọc kinh, kinh nói là đưa rượu cho người khác thôi, trong kinh Nhân Quả, một cái người mà đưa rượu cho người khác thôi mà phải bị đọa 500 kiếp không có tay. Sau đó thầy có nói nghề nhà hàng bán thức ăn là cộng nghiệp với cái nghề sát sanh ở các lò giết bò giết heo. Bây giờ con vừa đi làm vừa đi học để kiếm tiền phụ ba mẹ, công việc làm thêm của con là làm nhà hàng Việt Nam ở tại Úc Châu, bán đồ mặn cho người Úc Châu. Con vừa làm waitress vừa làm trong ba rượu của nhà hàng waitress, thì con bưng đồ ăn cho thực khách. Làm ba thì người ta order bia rượu loại nào con phải pha cho người ta loại ấy. Lúc đầu không biết thì không nói gì, sau khi nghe thầy nói đến kinh Nhân Quả nên hôm nay con làm ba rượu, tự nhiên con cảm thấy không dám đưa cho khách. Nhưng bây giờ không làm thì bị đuổi việc, không có việc làm thì sẽ không có tiền phụ với ba mẹ, mà giờ con làm thì sợ bị đọa không có tay. Mà bây giờ ở bên Úc này kiếm việc làm cũng khó lắm, duyên số đưa đẩy nên con vô nhà hàng làm nghề pha rượu thôi. Ở bên đây không đi làm là không được đâu thầy, tiền nhà tiền ăn ở mắc còn hơn bên Mỹ. Vậy trường hợp của con thì có tội hay không nếu con tiếp tục làm nghề pha rượu cho mấy ông Úc uống? Có không quý vị, có tội không? Đặt lên cái bàn cân nặng nhẹ thì chúng ta thường thường á, y kinh mà diễn nghĩa tam thế Phật quang, cầm rượu mà đưa cho một cái người nào uống á, là đại khái bây giờ tôi nói rõ nè. Mà cái bệnh này là cái bệnh mà tôi thấy kỳ cục nhất. Trong này có một câu hỏi chúng tôi sẽ đem ra, là cái vị này là vị, cái vị hồi xưa là dân ăn nhậu, nhưng mà sau khi vi tâm bảo là bỏ nhậu, mà cổ nó mà ông này nó một lần ổng đi vô ở trong một cái bàn tiệc nào không bị người Hoa Kỳ, ông nói ông cử rượu thì không bị người Hoa Kỳ ép uống, mà chính bị những ông U Bà Tắc, U Bà Di cứ ép uống, có không? Người Việt Nam ép uống mà nói uống đi, uống bữa nay rồi mai tao chịu tội cho. Cái đó là một cái kỳ cục nhất. Cái người Mỹ họ không ép khi mình nói mình cử rượu, mà người Việt Nam, nhất là những người mà đi chùa lại ép ông bà mình uống. Thì tôi nói với người nào mà ép như vậy là 500 kiếp không có tay đó. Còn bây giờ đặt đến cái bàn cân, cái cô này cô đang làm cho một cái ba rượu mà làm để nuôi cha nuôi mẹ, thì bây giờ chúng ta đặt theo cái tội nào mà có thể sám hối được, tạo nào sám hối được? Cái tội mà giới không uống rượu lĩnh vực sắp hàng thứ năm mà nhau quý vị. Không sát sanh nè, số 1. Thứ hai là không trộm cướp. Thứ ba là không tà dâm. Thứ tư là không nói láo. Thứ năm là không uống rượu. Nhưng mà tại vì ai mà ép một cái người mà giữ giới á, thì người đó 500 kiếp sẽ không có cái tài. Tôi nói cho quý vị nghe. Còn cô này cổ làm gì chứ gì, nuôi cha nuôi mẹ. Thì bây giờ trong kinh Phật nói tội bất hiếu là cái tội không sám hối được ha. Mà quý vị đánh ai, đánh người nào cũng không, cũng đều sám hối được. Mà tại sao mà cái tội bất hiếu không sám hối được? Thì tôi đã giảng hoài, tôi nhắc lại. Quý vị chỉ cần giận một cái anh hàng xóm 1 kg là ra đánh anh hàng xóm được rồi. Nhưng mà bắt đầu muốn giận đánh thằng em ruột mình, mình phải giận tới 20 kg mới đánh em ruột mình được. Rồi giận tới 30 kg á là mới đánh được tới cái người mà coi như bạn đời của mình, là hồn ni của mình. Mà giận tới khi nào mà giết được cha mẹ, đánh cha mẹ đó, là nó phải lên tới 500 kg rồi, phải không? Cái giận, cái sân nó lên 5 kg mới đánh cha mẹ được. Thì giận 1 kg thì sám hối 2 thời, sám hối 108 lại là hết. Đánh hàng xóm sám hối 2 lời là hết, tại cái tội nó nhẹ lắm, cái sân nó làm chủ. Nhưng mà đánh cái người em mình á thì mình vậy sám hối chỉ 1 tháng mới hết. Đánh người bạn đời phải sám hối 1 năm. Nhưng mà đánh cha đánh mẹ đó là cái tâm sân nó lên tới là 1 triệu kg rồi, thì cái tội đó không thể nào sám hối được hết, phải không? Thành như vậy mà ngày nào quý vị mà thờ Phật này nè, mà quý vị ngày nào á mà đánh lễ thầy Thông Lai mà vô mà xách cái cây đập thầy Thông Lai, đập một Phật bể, là cái tội đó Phật cũng nó không sám hối được, vì phải giận tới 1 triệu kg mới vô đập chùa, đập miễu, đập thầy được. Thành như vậy đặt trên cái kinh này thầy nói rõ, con làm để nuôi mẹ, con bưng rượu không phải vì con muốn mà vì cuộc sống thôi, thì so ra cái này còn nhẹ hơn là con đi làm cắt cổ già, làm cổ dịch ở trong những cái hãng bò ở bên mà Nebraska gì đó, phải không? Nhưng mà miễn là tâm con không có đắm say vào. Còn cái người nào mà vô bằng tiệc, tôi đang thọ bát quan trai, tôi đang giữ ngũ giới, tôi đang giữ bồ tát giới, mà ép anh phải uống đi, anh không uống là anh không có coi trọng tôi, mà ép người đó uống đó, thì cái người này sẽ 500 kiếp không có tài. Phải hiểu rõ cái đó, nhiều người hiểu lầm lắm. Thầy phân tích rõ, coi sao cái nặng cái nhẹ ở phía sau đó. Thầy trả lời vài câu hỏi nữa, còn có 15 phút nữa là thầy giao máy lại cho cái gia đình của thân quyến để họ có đôi lời cảm tạ. Và sau đó chúng ta làm lễ động quan, tại vì nhà hoàng nó nói 2:20 nó sẽ có mặt tại đây để nó làm thủ tục. Thầy lựa câu hỏi nào mà nó cần nhất để thầy giảng. Đây, câu hỏi này là câu hỏi cuối cùng trong pháp hội ngày hôm nay, còn nhiều lắm nhưng mà tôi đem ra trả lời. Nam mô A Di Đà Phật. Phật tử Huệ Thân kính thầy thân tâm thường lạc, con hành trì và tụng kinh Pháp Hoa trong phẩm trì thứ 13 câu thứ 5 trang 346 mở bạch. Trong kinh có nói thường nghĩ việc thế tục giả danh A Liễn Nhã. Bạch thầy, con chưa hiểu A Liễn Nhã là như thế nào và nghĩa ra sao. Tức là trong kinh này phải nói rõ là có trong đời mạt pháp có những hạng sa môn thường ngồi nghĩ việc thế tục nhưng mà lại giả danh A Liễn Nhã như là những người bậc A La Hán thời Phật để nhận sự cúng dường. Thì như vậy là tôi nói ở đây có những cái người mà tôi nói thí dụ ở dưới miền Nam California có một vị thầy, ổng cứ đứng ngoài nắng riết, quý vị có biết không, đứng nghiêm lặng, đứng không có nhúc nhích, để rồi ôm một cái đó là để một cái đồ để lấy tiền, mà ổng đứng ngày đêm Phật tử mà lạ thấy thì thương xót, tức là người ta nghĩ ông này phải chứng một cái quả vị gì đó, để rồi người ta giả danh A Liễn Nhã. A là A La Hán, Liễn là tu liễn, Nhã là thanh nhã, tức là một vị A La Hán đã tu luyện đắc quả và rất là thanh tao nhã nhặn, thành ở ngay đường phố. À, giả danh A Liễn Nhã là những cái vị như vậy. Vì quý vị nên nhớ, nếu một vị A La Hán, tại sao trong đời mạt pháp này không ôm bát để đi mà hành trì đem lời Phật dạy, mà chỉ đứng ngồi đó rồi cuối cùng gom cái tiền đó lại để sống. Mà thật ra A-la-hán thì không nhận tiền. Mà có một vị Phật tử nói với thầy là cúng đồ ăn vô thì tranh lại thời gian, ông bỏ mà ông chỉ nhận tiền thôi. Thì cái này trong kinh Pháp Hoa là đời Phật Pháp, những vị mặc áo sa môn giả danh A Luyện Nhã. Quý vị hiểu thầy nói không? Bây giờ hiểu chữ A Luyện Nhã chưa? A là A-la-hán, luyện là tu luyện, giả danh là một người đang tu luyện đắc quả A-la-hán gì đó. À, nhưng mà thật không phải là A-la-hán. Mà có nghĩa ngày xưa là bên Ấn Độ cái thời Phật nhập diệt, thì sau khi Phật nhập diệt 500 năm có những tỳ kheo giả dạng vô trong rừng ở ẩn tu rồi tu khổ hạnh để rồi nhận sự cúng dường. Mới có những ông tỳ kheo giả dạng lên núi tu rồi cho người chạy xuống núi à, bảo ông kia có ông kia là tu hành A Luyện Nhã là ở chỗ mà ẩn tu, rồi cho người xuống cò mồi rồi người ta lên cúng dường. Thì đó là chúng kêu là giả danh A Luyện Nhã đó. Rồi ở cái phẩm An Lạc Hạnh thứ 14 câu thứ 9 trang 370, Văn Thù Sư Lợi Phật dạy: các vị Đại Bồ Tát ở đời rốt sau, lúc Pháp ta gần diệt, có vị nào trì kinh Pháp Hoa này ở trong hạng người tại gia, xuất gia sanh lòng từ lớn, ở trong hạng người chẳng phải Bồ Tát sanh lòng bi lớn, phải nghĩ thế này những người như thế thời là bất lợi lớn. Đức Như Lai phương tiện tùy nghi nói pháp, chẳng nghe chẳng biết, chẳng hay chẳng hiểu chẳng tin, chẳng hỏi người đó giàu chẳng hỏi chẳng tin chẳng hiểu kinh Pháp Hoa này. Lúc ta đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, người đó tùy ở chỗ nào, ta dùng sức thần thông sức trí huệ dẫn dắt họ khiến họ đặng trụ vào pháp này. Kính thầy Quan Hỷ khai thị giảng cho con hiểu rõ. Trong này nhiều người nào mà đã tụng cái phẩm An Lạc Hạnh đều nhớ cái đoạn này phải không? Ta tụng phẩm An Lạc Hạnh rồi nhớ rồi. Thì Phật hỏi: nếu ở trong đời mà pháp ta gần diệt ở đời mặt pháp, các vị Bồ Tát ở đời mà mặt pháp này trì kinh Pháp Hoa này, thì thấy cái hạng người tại gia, tức là quý vị nè, U Bà Tát và U Bà Di, và thấy cái hạng người xuất gia như là thầy và mấy sư cô đây, thì phải sanh lòng từ lớn. Vì cái thời đó cái hạng U Bà Tát, U Bà Di, tỳ kheo ni là họ tu để cầu chứng quả A-la-hán, là họ tự lợi thôi, chứ họ không có đi ra hoằng pháp độ sanh. Mà ở trong hạng người chẳng phải là Bồ Tát, thì Phật nói cái hạng người này là không phải là Phát Tâm Bồ Tát, nhớ kỹ, thì phải sanh lòng bi lớn, là phải thương cho họ, vì họ chỉ là ở cái quá dụ thành thôi, chứ họ chưa đạt được cái bảo sở. Vì cái đạo A-la-hán chỉ là cái đạo thoát luân hồi sanh tử, mà phải là thành Phật quá độ chúng sanh. Lúc đó có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mình thấy ai mà tu mà để mà muốn thoát ly sanh tử, người nào mà muốn tu chỉ về cực lạc để cho tôi được sung sướng, còn cha mẹ anh em chúng sanh bỏ kệ, thì chúng ta phải thương họ, vì họ chưa phải là trì kinh Pháp Hoa. Nhưng mấy ông nhớ là không được nói phê bình hạng người này là chưa đạt cứu cánh. Mấy ông đừng nói như vậy, người ta sẽ phỉ báng Pháp Môn Pháp Hoa, và người ta mất đi cái chủng tử Pháp Hoa Đại Thừa. Mà quý vị phải để cho khi nào Đức Như Lai thành đạo vô thượng, Đức Như Lai sẽ tùy người đó ở chỗ nào, Đức Như Lai sẽ thị hiện. Chúng ta hiểu lầm cái câu này, bà này hiểu lầm. Đức Phật đã thành đạo vô thượng rồi, mà tại sao để chờ cho Đức Phật thành đạo lần nữa? Thật ra Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa, Như Lai đã trở lại cõi đời này nhiều lần, phải không? Thì bây giờ hoặc hiện tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di. Như vậy sau khi Đức Phật Như Lai nhập diệt, Đức Bổn Sư nhập diệt, Ngài trở lại nó nhiều lần lắm, nhưng mà không phải hình tướng Đức Bổn Sư. Có thể là Ngài thị hiện là một lục tổ Huệ Năng, Ngài thị hiện ra là một Hòa Thượng Thiên Hóa, Ngài thị hiện ra là một Hòa Thượng Tịnh Không, phải không? Thì ta tùy nghi để mà ta chỗ đó, khi ta chứng đạo Bồ Đề rồi, ta tùy người đó ở chỗ nào, thì ta thị hiện ra chỗ đó để ta độ cho người đó. Ngươi không được nói để làm mất cái giống phận của người đó. Giờ quý vị hiểu chưa? Chứ không phải là Đức Phật thành Phật lần nữa. Vì bảo kinh Pháp Bảo Đàn Kinh là chỉ là có Phật mới giảng mới được kêu là kinh. Mà tại sao lục tổ Huệ Năng Ngài lại được xưng là kinh Pháp Bảo Đàn, cho thấy rằng đây là một cái mình biết, đây là một ông Phật tái như vậy, phải không? À, quý vị phải hiểu rằng bây giờ đã hết giờ rồi, thầy xin tạm biệt những vị đang nghe pháp trên Bao Thóp Online. Hai cái dĩa pháp tu tại nhà hoàng này, ngày thứ bảy vừa qua và ngày chủ nhật hôm nay, thì ngày hôm nay chú Vượng, chú đã làm xong một cái DVD mấy tiếng con? 4 tiếng. 7 tiếng ngày qua đó hả? ngày hôm qua đã được một cái DVD 7 tiếng, và ngày hôm nay tôi nghĩ cũng một cái DVD cũng 6-7 tiếng, thì hai cái bộ DVD này sẽ được phối hợp với cái toàn bộ DVD 30 ngày trợ niệm cho bà cụ này. Những lúc bà cụ được Phật A Di Đà khai thị, những lúc bà cụ thấy chư thiên, những lúc bà cụ có thọ tướng giảng sanh, và sẽ được thu gọn lại trở thành ra là một cái bộ kinh mà giảng sanh với tựa đề là cái bộ kinh dành cho bộ băng kinh dành cho những người tu pháp môn tịnh độ, những niềm tin là pháp môn tịnh độ là một pháp môn chân thật và người tu tịnh độ được giảng sanh là sự thật. Do đó cái bộ kinh này nó sẽ dài là hai cái DVD 14 tiếng, và một cái DVD của bà cụ mà tôi nghĩ nó có những cái đoạn không cần chúng tôi ô đích bỏ hết, thì nghe nói gia đình nó ô đích còn lại 6 tiếng theo con, 3 dĩa 6 tiếng, thì 3 dĩa 6 tiếng đó chúng tôi sẽ làm thành một dĩa DVD. Tổng cộng trong cái khóa tu này chúng ta sẽ có 3 cái DVD rất là ích lợi cho cái vấn đề tu niệm Phật. Thì quý vị sẽ đón nhận một ngày gần đây ở nhà của chú Mẫn, và chúng tôi cố gắng làm thành để phát hành ra cho tất cả các Phật tử ở các nơi để mà thu nhận. Bây giờ thầy nhường máy lại cho, bây giờ thầy hồi hướng đấy đã, hồi hướng xong rồi thầy nhường máy lại cho gia đình của bà cụ. Mời quý vị hồi hướng với thầy.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều đón thành Phật đạo.
Mời quý sư cô và quý vị an tọa để cho đại diện trong gia đình của bà cụ Mai Thị Khuê lên có đôi lời cảm tạ với quý Phật tử.
Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin giới thiệu đến quý vị, đó là chú Hậu, thì con trai út của bà cụ, có đưa lời cảm tạ quý vị.
Con có máy đi, con ra trước, con ra trước đây, con đứng để nói.